bây giờ Đức Phật dạy mình phải tu làm sao? Do nghĩ này nên người tu. Cái nghĩa này đúng hơn chứ. Do nghĩa này chứ không phải nghĩ này. Nên người tu các pháp khổ đều gọi là chẳng lành. Người tu các pháp lạc thời gọi là lành. À, ở đây Đức Phật cố nêu lên cho mình thấy rõ là cái pháp khổ là thấy nó vô thường. Cái pháp lạc tức là thấy cái bất sanh bất diệt. À, thấy cái bất sanh bất diệt tức là thường, mà thường cho nên gọi là lành. Người tu các pháp vô ngã thì thuộc về phiền não. Người tu các pháp thường thì gọi là tạng Như Lai. Thành thử là chỉ thường ở đây mình đừng có hiểu theo cái nghĩa như ban đầu Phật nói ở trước chất thường chất đoạn đó, mà chỉ thường ở đây ấy, nghĩa là sau khi mình biết cái năm quẩn này nó là pháp sinh diệt, nhưng cái thể tánh của nó tức là pháp thân hay là Phật tánh, cái đó là cái bất sanh bất diệt. Và căn cứ vào cái bất sanh bất diệt đó làm cái chỗ để tu hành, mà theo kinh Duyên Giác gọi là chính tánh khởi tu đó. Chính tánh là gì? Tức là chính theo cái thể tánh hay là cái Phật tánh của mình. Mà Phật tánh mình là bất sanh bất diệt, căn cứ vào chỗ bất sanh bất diệt đó làm chỗ tu. Nhưng mà tu cái gì giờ cái bất sanh bất diệt đó? Nghe nên cái bất sanh bất diệt đó mình tu làm sao? Sự thật nó tu mà không có tu gì hết. Nghĩa là phải làm sao? Bây giờ sống thở lại với nó thôi. Nghĩa là tôi nói theo cái tiếng thế gian chút, là ví dụ như ở thế gian người nào mà bắt bồ với mấy cái kẻ trộm cướp làm bạn thân á, thì mình là sao? Thì mình là bè đảng của trộm cướp, phải không? Còn người nào mà làm thân với mấy cái người lương thiện thì mình sẽ là bạn bè của kẻ lương thiện. Cũng như vậy, nơi tâm của mình, thân của mình, nếu mình nhận cái sinh diệt là mình thì đó mình đi theo cái chiều sinh diệt. Nếu mình nhận được cái bất sanh bất diệt là mình thì lúc đó mình sẽ được bất sanh bất diệt. Thì như vậy nói tôi mà có tôi gì đó, nghĩa là chỉ có cái nhận ra được cái bất sanh bất diệt rồi hàng ngày sống với nó thì tức là mình trở thành bất sanh bất diệt. Còn nếu mà không nhận ra cái đó, mình cứ chạy theo cái sanh diệt, cho nên mình sanh diệt hoài hoài. Từ giờ tôi nói ra ngoài cho quý vị thấy nhớ mà tu. Như hàng ngày mình nhận cái gì là mình? Nhận cái thanh tứ đại là mình, phải không? Rồi nhận cái suy nghĩ tính toán là mình, đó là tâm mình. Rồi cái tứ đại là thân mình. Thì cái mình của chúng ta hiện giờ đại đa số đều sống cho đó. Cái thanh tứ đại và bốn quẩn sao sinh diệt liên miên đó, nhận cái đó là mình, thân mình và tâm của mình. Mà ngũ quẩn này, cái thanh tứ đại này, nếu có đem nước vô, đất vô, lửa vô, gió vô bồi bổ nó thì nó còn, không bồi bổ nó hết. Nó từng phút từng giây sinh diệt, nhận cái sinh diệt là mình thì mình bị sanh diệt, phải không? Còn bốn quẩn chi cũng vậy, thọ tưởng hành thức cũng là cái sinh diệt liên miên, phút này giây khác nó đổi thay không dừng. Mà nhận đó là tâm của mình thì làm gì mình khó sanh diệt? Nhận cái sanh diệt làm thân, nhận cái sanh diệt làm tâm, cho nên mãi mãi mình đương coi cái trong cái dòng sanh diệt, mà coi trong dòng sanh diệt gọi đó là luân hồi, là tầm luân. Bây giờ mình biết cái thân diệt này nó không phải là mình, cái thân thân diệt nó không phải thật là mình, cái tâm sanh diệt cũng không phải thật là mình, mà cái tánh bất sanh bất diệt ở tâm đó mới thật là mình. Nhận cái đó, mình cứ trả về sống cho bất sanh bất diệt đó, thì người đó sẽ không còn sanh diệt nữa. Cho nên nói như vậy rồi, với việc kiểm thảo lại ra tất cả pháp tu của Phật đều bắt buộc mình trả về cái gì? Quý vị niệm Phật để làm chi? Để biết tâm bất loạn. Biết tâm bất loạn là trở về cái gì? Nên là trở về cái bất sanh bất diệt cái gì? Phải không? Thì như vậy mới được là vô sanh. Quý vị tham thiền để làm chi? Đúng là không theo vọng tưởng. Phải không? Không theo bất sanh diệt để trở về cái bất sanh bất diệt. Rồi quý vị từ chứng để làm chi? Thì cũng vậy, cũng dẹp hết loạn tưởng để trở về cái biết tâm. Mà ba cái tư vân thân miệng ý thống nhất thanh định thì đó cũng trở về cái bất sanh bất diệt. Nhưng mà vì mình không nhận ra được cái bất sanh bất diệt nó trở thành cái tạng bí mật, cho nên Đức Phật ngài đã nói cách này cách kia cách nọ để mình tu, mình tu để là rốt cuộc thời cũng trở về cái bất sanh bất diệt. Nếu người nào nhận ra cái bất sanh bất diệt rồi thì khỏi tu. Khỏi tu nữa là làm sao? Cái trùm trăng mũi hoài, phải không? Thế nên nhận ra cái bất sanh bất diệt rồi thì cứ đói thì ăn, mệt thì ngủ, không có gì. Nếu nói tu là tai họa, tại thân thể. Chính nhà chỉ sao đó hả? Phải ngài và thượng tu không? Nếu nói tu tu là tai họa, bởi vì mình đã biết cái cốt yếu là Đức Phật muốn cho mình sống trở lại cái bất sanh bất diệt nơi mình sẵn có. Mà nói họ hiểu không kinh thôi vậy, ông làm cái này có quyết gì là duyên rồi mình nghe nào lúc nhiều đó mình ham cho mình làm. Nói ông làm cái này thì có công đức gì là duyên, nghe công đức nhiều đó mình ham mình làm. Nói ông làm cái này có các vị thành ủng hộ không, không ai phá hết cái mình nghe cho mình làm. Thì nghe tại vì mình ham phước nè, mình ham đức nè, mình ham được thành ủng hộ này kia, mình làm rốt cuộc rồi rốt cuộc cái làm đó chỉ như vậy. Cái chỗ là bất sanh bất diệt đó thôi chứ có gì đâu. Ví dụ như những người là trì chú, anh trì chú linh nghiệm lắm. Nếu là ông trì chú mà linh hay thành linh ra cho ông ủng hộ cách biết vào tuần, nếu không ai dám động tới ông đó. Còn nếu nó niệm Phật thôi, dư lượng như viên công đức cũng cao niệm Phật thì diệt nghĩa thằng xa đó. Thì bây giờ mình tham đó là do đó mà mình kéo mình tu. Còn nói tham thiền à, tham thiền giết trừ hết vọng tưởng làm cho mình một đời thành Phật, mình tham nó mình tu. Nhưng mà rốt cuộc rồi chỉ là trở về cái bất sanh bất diệt của mình thôi, không có gì lạ hết. Mà nếu người nào nhận ra được cái bất sanh bất diệt rồi thì điểm tôi tu cái gì nữa ra, thì như vậy đó để ăn mà thì ngủ không có gì. Cho nên các ngài nói đói là ăn và là ngủ, tức là các ngài đã nhận ra cái bức sanh bức diệt và sống với cái bức sanh bức diệt đó. Cho nên các ngài không có nói các ngài tu, mà chính trong kinh cũng nói tu mà không tu đó, chính mà không chính đó, thì đó là cái chỗ bí yếu để cho mình thấy cái tạng của Như Lai bí mật. Tại vì người ta không hiểu, không thấy ra, cho nên cái tạng đó là cái tạng bí mật. Thì giờ mình tu ở đây là cốt làm sao mình đừng sống, đừng chấp nhận cái sanh diệt. Mà như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, đừng nhận giặc làm con. Nghĩa là mình hàng ngày như ngã nam cảnh khác lúc nào hết, nghĩa là cho cái hay suy nghĩ phân biệt là mình nữa hả? Cứ cho cái hay suy nghĩ phân biệt là mình thì đó là Đức Phật vỡ ông nhận giặc làm con. Năng suy như tâm đó, nó là cái suy nghĩ của người ta cho là tâm của mình, thì đó Đức Phật nói đó là ông nhận giặc làm con. Mà nếu nhận giặc làm con thì sự sản và nghiệp đều bị tan quan hết, không còn cái gì đó. Cho nên mình bây giờ đừng có nhận giặc làm con nữa, mà mình phải trở về cái thực của mình. Còn cái nào là giặc thì phải biết nó là giặc. Nên ở đây Đức Phật một đề chỉ ra cho mình nên trở về cái bức sanh bức diệt, mà đây gọi là cái pháp thường. Nếu mà trở về được pháp thường đó thì gọi đó là tạng Như Lai. Niết bàn không có nơi chốn, tu những pháp vô thường thời là tài vật, tu những pháp thường gọi là Phật pháp tăng,
và chánh giải thoát.
Nếu mà tu đúng pháp vô thường á thì đó Đức Phật cho là tài vật, tức là nó là hình tướng bên ngoài. Và nếu mình nhận được cái pháp thường á, tức là nhận được cái Phật tánh á, thì đó nó thực là Phật pháp tăng, và đó nó là chân chánh giải thoát. Nên biết Phật pháp trung đạo như vậy, xa lìa hai bên mà nói pháp chân thật. Người phàm phu như mê đối trong pháp đó không như như người gầy yếu được uống thuốc bổ, thời khí lực khỏe khoắn. Nếu mà Phật nói như vậy mà người phàm phu dù cho có như mê mấy nhưng đối pháp đó cũng không có nghi ngờ, thì người đó chẳng khác nào như kẻ gầy yếu mà được uống thuốc bổ vậy, lần lần như khí lực của họ sẽ thêm mạnh. Những pháp hữu vô thể tánh chẳng nhất định. Có pháp là nói là có, nói là không, cái thể nó không nhất định. Ví như tứ đại tánh nó chẳng đồng, nếu trái phật đều trái phản nhau, luôn y khéo biết tùy món đại nào phát định mà điều chỉnh đó. Thì bây giờ tôi nói lại cho quý vị nhớ cái tu, cái ý chỉ của sự tu hành. Mình tu hành chẳng khác nào như một vị lương y điều chỉnh con bệnh vậy thôi. Thì vị lương y chẳng mặc biết là đã bệnh đang bị cơn nóng hoành hành, thì ta phải để thuốc mát để cho nó hòa dịu lại, bồi cái mắt lạnh và để hạ cái nóng thì người bệnh nó sẽ bớt. Mình tu cũng vậy, hiện giờ hay là lâu nay mình cứ chấp cái sanh diệt làm thân, cái sanh diệt làm tâm, cho nên mình cứ phát lăn trong vòng sanh tử luân hồi không bao giờ hết. Bây giờ mình biết cái sanh tử luân hồi đó nó lại có cái bất sanh bất tử ở trong, vì vậy cho nên bên cái sanh tử luân hồi mình đừng chấp mà cũng đừng bỏ, lợi dụng cái sanh tử luân hồi đó để thể nhập cái bất sanh bất tử. Thì như vậy đó tức là mình biết điều hòa, biết chuyển hướng từ cái dở trở thành cái hay, từ cái sanh diệt biến thành cái vô sanh. Còn bằng không nghe nói rằng cái thân này là vô thường, cái bốn dưỡng sao cũng là vô thường, là mình hủy lại cái vô thường này để cầu cái thường, đó là người dốt nát, đó là không biết tu. Cho nên cái tu là chỉ là sự chuyển đổi, làm sao cho cái này nó chuyển thành cái kia. Cũng như thầy thuốc, nếu mà thấy bệnh nóng quá, nó nóng rồi nó làm bệnh, bây giờ cho thuốc mát thì là hết nóng rồi thôi. Thì như vậy sao? Không, thầy thuốc nó chữa được bệnh không? Cho uống thuốc mát thì có hết nóng đó, thì bệnh tử luôn. Phải không? Nếu là chỉ cần cho uống nó dựa cái cơn nóng, nó là hạ xuống quân bình giữa cái nóng và cái mát đó, thì cái con bệnh nó hết bệnh. Chứ còn nếu mà nó là nóng là bệnh để cho uống cho hết nóng á, thì cái bệnh chết luôn. Cứ như nó lạnh là bệnh, rồi cho uống cho hết lạnh thì người ta điên luôn. Cứ như vậy đó mà trị thì đó là sai. Cho nên biết điều hòa, biết quân bình thì mình cũng vậy. Mình biết ngay trong cái giả có cái thật, để là mình buông cái giả mà tìm ra thật, thì đó là người giúp tu. Còn nếu mà không biết nghe nói cái này giả rồi bề bỏ nó, rồi tìm cái thật đâu ngoài nó, thì đó là người không biết tu mà chỉ là chuốc họa mà thôi.